Trong kinh Vô Lượng Thọ bảo với chúng ta rằng: Tây phương cực lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm, phẩm vị cao thấp. Cái việc này nó thành hình ra sao? Đại sư Ngẫu Ích nói rằng điều do sự trì danh sâu cạn. Ngài nói không phải chẳng có đạo lý, là có đạo lý. Còn về tứ độ tam bối cửu phẩm, Đại sư Thiện Đạo nói rằng điều ở tại gặp duyên không đồng. Đại sư Ngẫu Ích thì nói điều do sự trì danh sâu cạn. Lời của hai vị đại sư đã nói điều không có mâu thuẫn, có thể tương trợ lẫn nhau. Sự trì danh sâu cạn cũng tức là nói anh có biết niệm Phật hay không biết niệm. Đích thật là gặp duyên không đồng. Tại vì sao? Nếu anh gặp được chân chánh thiện tri thức, họ chỉ dạy phương pháp cho anh thì khác nhau. Quan trọng nhất ở trong cái duyên là thầy. Anh theo học vị nào, công phu tu hành của vị thầy này như thế nào, kể đến là bạn học. Bạn học cũng là cái duyên rất quan trọng, là đồng tham đạo hữu, khích lệ lẫn nhau, nghiên cứu học tập, trao đổi lẫn nhau. Lại kế đến là hoàn cảnh của sự học tập, đây đều là gặp duyên không đồng. Ở trong hoàn cảnh, đại hoàn cảnh là ngày nay chúng ta cư ngụ trên địa cầu, kế đến là hoàn cảnh khu vực sinh hoạt của chúng ta hiện nay. Hoàn cảnh nhỏ là đạo tràng của chúng ta. Thiện duyên là đối với chúng ta có sự giúp đỡ về mặt tu học. Cái duyên bất thiện là thường thường dụ dẫn phiền não tập khí ở trong a lại gia thức của chúng ta. Đó tức là cái duyên bất thiện. Thiện duyên là gì? Là có thể hóa giải phiền não tập khí của chúng ta, làm tăng trưởng đạo tâm của chúng ta, tăng trưởng tính nguyện hành của chúng ta. Đây là cái duyên thù thắng. Cho nên tất cả duyên đều thù thắng, đều có thể đạt được. Điều này chẳng phải là một việc rất dễ dàng. Chúng ta thấy được có rất nhiều người lúc bắt đầu học thì khá lắm. Có vị học được mười mấy năm sau, thậm chí là 20 năm sau, 30 năm sau, thì họ gặp chướng duyên, họ đã buông bỏ, không còn học cái pháp môn này, đi học pháp môn khác. Hạng người này rất nhiều. Chúng tôi tại trong nước và ngoài nước cũng thấy được rất nhiều. Há chẳng phải là gặp duyên không đồng chăng? Cái căn bản nhất vẫn là sư thừa. Họ chẳng có sư thừa, hoặc là khi gặp được thầy tốt, nhưng họ đối với thầy chẳng có lòng tin, trí huệ chưa khai, cảm tình dụng sự, ngăn ngừa không nổi của sự dụ dỗ. Những thứ này ở trong Phật pháp gọi là ma chướng. Họ đã gặp ma chướng. Những thứ ma chướng này từ trên nhân quả mà nhìn thì chúng ta hiểu rõ là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp có xích mích với nhau. Nói chung là chúng ta đã làm chướng ngại họ. Đến đời này chúng ta đang tu đạo thì lại gặp được họ, họ lại đến làm chướng ngại chúng ta. Hoàn hoàn tường báo chưa hết chưa xong. Cho nên chân chánh của thiện căn, pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Chân chánh thiện căn là hiếu đạo. Cái việc này rất khó. Đời này chúng ta đã gặp rất nhiều chướng ngại, rất nhiều thất bại, rất nhiều công kích, mà vẫn còn có tín tâm, vẫn còn có nguyện tâm, vẫn không thối chuyển, vẫn có thể tinh tấn nỗ lực. Là nguyên nhân gì? Đích thật là nhờ vào một tí nền tảng lúc còn nhỏ. Cái nền tảng này của tôi chẳng phải học trong trường học, là tại trong lúc học tư gia. Là lúc nào? Là lúc 6-7 tuổi. Lúc ấy đắp cái nền tảng là do thầy dạy học sinh phải hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy con cái phải tôn sư trọng đạo. Từ lúc ấy đã đắp cái nền tảng. Nếu như ngày nay tôi đối với thầy không tôn kính, đối với đạo nghiệp không coi trọng, thì tôi hiểu được đây là có lỗi với cha mẹ, nên không dám. Đây là cổ nhân Trung Quốc thường nói: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Nền giáo học của nhi đồng là ảnh hưởng một đời. Đời này của tôi có được một tí ti thành tựu là nhờ vào lúc còn nhỏ. Thời gian học tập lúc bấy giờ đại khái là 2 năm ở dưới thôn quê. Về sau thì tiếp thụ sự giáo dục trong trường học. Sự giáo dục trong trường học, những thứ này nói được rất ít, cho nên đại sư Ấn Quang dạy được rất hay. Thành tựu hay không ở tại thành kính, chân thành cung kính. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Nếu như không thành không kính, đó thì là rất kém. Nói một câu khác là không có thành tựu. Cho nên chúng ta có thể chịu đựng sự công kích, chịu đựng sự thất bại, kẻ khác tranh chấp chúng ta nhún nhường, kẻ khác chửi chúng ta, làm nhục chúng ta tuyệt đối không trả lời. Kẻ khác đánh chúng ta tuyệt đối không đánh lại. Trong kinh luận dạy chúng ta không những chẳng có tâm oán hận, vả lại còn phải có tâm cảm ơn. Cảm cái ơn gì? Là tiêu nghiệp chướng. Họ hủy bán ta, làm nhục ta, tại sao họ không hủy bán kẻ khác, không làm nhục người đó, mà chỉ có đối với ta? Nếu như ta có thần thông thì ta biết được cái việc của trong đời quá khứ. Có thể là trước kia ta đã từng đối với họ như thế, ngày nay họ cũng đối với ta như thế. Đây là hồi báo, một báo trả một báo. Người minh bạch đã tiếp nhận thì được hóa giải. Đời sau kiếp sau gặp mặt thì là bạn tốt. Đã hết báo rồi, không nên tranh chấp, không thể có một tí tì tầm oán hận. Nếu có một tí tầm oán hận, cái gốc này vĩnh viễn tồn tại sẽ biến thành cái hình dáng gì? Là oan oan tương báo chưa hết chưa xong. Đó mới thật là ghê gớm. Đời đời kiếp kiếp bị thử, cả hai đều đau khổ. Đây mới gọi là quá đổi sai lầm. Người giác ngộ, người minh bạch sẽ không làm cái việc điên rồ này. Cho nên phải bảo trì tâm địa của mình thanh tịnh, tuyệt đối không mê, tuyệt đối không loạn, tuyệt đối không điên đảo, vĩnh viễn trong trạng thái thanh tịnh tỉnh táo. Chúng ta đang thọ quả báo. Thọ quả báo tức là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã tiêu hết thì phước huệ hiện tiền. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có ngoại lệ. Cho nên công phu trì danh sâu cạn, vẫn cần phải có trí tuệ, cần phải có thiện tri thức chỉ dạy. Bên trong quan trọng nhất là có thể tránh khỏi tất cả chướng nạn là phải nương nhờ trí tuệ, phải nương nhờ định công, phải nương nhờ nhẫn nhục. Thật sự học theo người tu hành thời xưa, người có học thức là vĩnh viễn thủ lấy câu: với người không tranh, với sự không cầu. Cho nên Pháp Sư Ấn Quang chỉ dạy người hiện nay chúng ta, nếu như có các bạn đồng học là chí đồng đạo hiệp cùng nhau tu hành, nhân số không nên vượt hơn 20 người, là ở đạo tràng nhỏ. Tại Trung Quốc trước kia chúng tôi nói ở nhà tranh thì được rồi, sống theo cuộc sống rất đơn giản, ít người, không đi hóa duyên, không nên đi lôi kéo tín đồ, không làm hội là không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự. Suốt năm đã Phật thất, thông thường theo lối phương thức này đã Phật thất là suốt năm đã Phật thất, hết lòng mà làm. Nếu như thật sự có thể tuân theo phương pháp này của Đại sư Ấn Quang để tu học, thì tôi rất tin tưởng 3 năm đến 5 năm thì 20 người này có thể đều được vãng sanh. Nếu anh nghe được lời này thì đã hoảng sợ, thật ghê gớm, 3 năm đến 5 năm thì sẽ phải chết, thôi đi không tu nữa, đó thì là vô phương. Tại vì sao? Vì mục đích của anh không phải cầu vãng sanh mà cực lạc thế giới so với nơi đây tốt hơn. Nơi đây khổ nạn quá nhiều, nơi nào mà chẳng có khổ. Giờ đây có thể biết, trên miệng anh nói là vãng sanh, trên thực tế thì tâm anh tham sống sợ chết, đây là không thể thành tựu. Thầy Lý nói một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Có đạo lý 2-3 người đó là thật sự muốn đi. Đại đa số người trên miệng nói muốn vãng sanh, nhưng họ hy vọng ở lại nơi đây sống đến 100 tuổi, 200 tuổi họ không muốn đi, đó thì là vô phương. Nói chung những thứ này điều là gặp duyên không đồng, chẳng có gặp được chân thiện tri thức, chẳng có nghe được chân chánh khai thị chỉ dạy, tự mình vẫn còn mê mà không giác. Đối với cái thế duyên này vẫn còn có tham luyến rất sâu, công phu niệm Phật như vậy thì không đắc lực.